thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 311 với đề tài Khoe Về Điều Gì phần 10. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xem, chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là dường nào? Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giê-xu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 11 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai. Là con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Câu hỏi thứ ba. Đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Câu hỏi thứ tư. Sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai. Là con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh một người đi buôn tìm được viên ngọc quý, vui mừng bán hết gia tài mình để sở hữu cho bằng được viên ngọc đó. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13, từ câu 45 đến câu 46. Cũng vậy, một người khi nhận được lẽ trông cậy về sự sống đời đời qua ân sủng từ thập tự giá của Chúa, thiết nghĩ người đó phải luôn vui mừng, trân quý. Đó phải là điều cần quan tâm nhất trong đời sống của mình. Có như vậy mỗi người con Chúa mới dạn dĩ và luôn khoe về kết quả của thập tự giá Chúa cho mọi người xung quanh nhận biết. Sứ đồ Phaolô đã nói, còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ. Không những thế thôi, song khi chú tâm vào thập tự giá của Chúa còn nhắc cho mỗi chúng ta nhớ đến trách nhiệm mình phải thực hiện sao cho xứng đáng trước tình yêu của Chúa, đồng thời là ý muốn của Ngài giao phó lại cho hội thánh trên đất. Có rất nhiều trách nhiệm mà mỗi người con Chúa cần phải thực hiện khi sống trong địa vị công dân nước trời, nhưng một trong những điều trọng yếu nhất đó chính là thi hành đại mạng lệnh Chúa truyền trước khi Ngài thăng thiên về thiên đàng. Chúa Giêsu đã luôn tập trung thực hiện trách nhiệm đó khi Ngài thiên hành chức vụ trên đất. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 9 từ câu 35 đến câu 37 kỹ thuật lại cách Chúa thực hiện công tác rao giảng tin lành. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Chúa không đi rao giảng tin lành cứu rỗi cho mọi người cách tùy hứng, nhưng với một tinh thần sốt sắng, chịu khó để thực hiện tốt nhất, giúp cho mọi người đều có thể nghe biết. Vậy nên Ngài không chọn lựa chỉ một vài nơi thuận tiện, mà là đi khắp các thành, các làng. Dù Chúa đã thuận tiện với công tác rao giảng tin lành như thế, nhưng không phải như vậy là đủ. Ngài muốn các môn đồ nhìn thấy một nhu cầu quá lớn của đoàn dân đang chờ nghe tin lành, được Ngài ví như là một mùa gặt thật trúng. Nhưng những người ra đi gặt hái đem về nhà Chúa lại còn quá ít. Đây vẫn là một trách nhiệm cần có nhiều người tiếp nối để tiếp tục thực hiện khi khoe về thập tự giá của Đấng Christ. Vậy nên, khi Chúa Giêsu đã hoàn tất chương trình cứu rỗi và chuẩn bị trở lại ngôi thiên đàng, thì trách nhiệm trọng đại này lại tiếp tục được ủy thác lại cho các môn đồ. Lời Chúa cho biết, Đức Chúa Giêsu đến gần, phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 18 đến câu 20. Đó không những là trách nhiệm chỉ có những môn đồ khi xưa mới nhận lãnh và phải thực thi, nhưng chính là trách nhiệm chung cho mọi người con của Chúa, là những người khoe về thập tự giá của Đấng Christ ngày nay. Lời Chúa phán: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Theo công vụ các sứ đồ chương 1, câu 8. Đức Thánh Linh đã được ban xuống sau khi Chúa Giêsu thăng thiên trở lại ngôi thiên đàng. Các môn đồ năm xưa nhận lãnh được linh năng, linh quyền của Thánh Linh và trở nên những chứng nhân vô cùng kết quả trong công tác làm chứng nhân cho Chúa. Đức Thánh Linh cũng hiện diện vào mỗi đời sống của những ai tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình. Ngài mặc lấy thần trí mới để mọi người được kinh nghiệm địa vị làm con và gọi Đức Chúa Trời là Cha. Ngài thánh hóa, biến đổi đời sống mọi người để họ trở nên đền thờ cho Thánh Linh ngự. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Và nhờ đó, chúng ta kêu rằng: Abba, Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Theo thư Roma chương 8, từ câu 15 đến câu 16 và thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3, từ câu 15 đến câu 16. Vì vậy cho nên rao truyền về tin lành cứu rỗi cho mọi người chính là trách nhiệm được giao phó cho mỗi người con của Chúa, là những người đã được ban cho Thánh Linh và được Ngài hiện diện trong chính mỗi đền thờ lòng của mình. Đó cũng chính là khoe về thập tự giá của Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm cách cá nhân về trách nhiệm này cho chính đời sống mình. Vì vậy cho nên học theo gương Chúa, mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, ông đều thực thi trách nhiệm này cách trung tín. Lúc hành thông, sứ đồ Phao-lô theo sự hướng dẫn của Thánh Linh để sẵn sàng đến mọi nơi mà rao truyền đạo cứu rỗi của Chúa. Đường ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy, có một người Macedoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: "Hãy qua xứ Macedoan mà cứu giúp chúng tôi." Phao-lô vừa thấy sự hiện thế đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedoan, vì đã định rằng Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 16, từ câu 9 đến câu 10. Khi bị giam trong tù, ông cũng đã dạn dĩ làm chứng cho viên đề lao trở lại đạo. Người đề lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại, run sợ lắm, giao mình nơi chân Phao-lô và Si-la. Đoạn, đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng: "Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?" "Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi." Theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 16, từ câu 29 đến câu 31. Và đó cũng là tâm tình mà ông gửi gắm cho người con thuộc linh của mình là một sư trẻ Timôthê, cũng như cho những con gạt thuộc linh trong nhà Chúa là những ai đang khoe về thập tự giá của Đấng Christ ngày nay. Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 4, câu 2. Bài học áp dụng: khoe về thập tự giá của Chúa để nhiều người được nghe đến tình yêu cứu rỗi của Ngài. Đây không những là điều vui mừng mà mỗi người con Chúa nên thực hiện, nhưng còn là trách nhiệm cần phải trung tín thực hiện. Vì đó là mạng lệnh Chúa giao phó lại cho hội thánh của Ngài qua mỗi thời đại. Cá nhân chúng ta được trở nên con Chúa như ngày nay cũng nhờ những bàn chân rao giảng tin lành của những người đi trước. Vậy nên hãy tiếp nối bước chân của thiện nhân, đáp ứng theo mạng lệnh Chúa truyền. Mỗi người chúng ta hãy thực thi cách trung tín nhiệm vụ khoe mình về thập tự giá của Đấng Christ. Trách nhiệm này cần được thực hiện cụ thể tại hội thánh chúng ta đang sinh hoạt. Những chương trình truyền giảng cần được chúng ta tham gia qua việc đưa dẫn thân hữu đến. Những người mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc hàng ngày tại lớp học, sở làm hay những người lân cận xung quanh, có thể họ đang khao khát một lần chờ nghe đến tin mừng cứu rỗi, nhưng không biết đi tìm nơi đâu. Đó là những người Chúa đặt để xung quanh trong cuộc đời chúng ta, và Ngài cũng đang chờ xem những người con Chúa đã thực thi trách nhiệm làm chứng nhân cho Chúa thế nào. Hãy hết lòng khoe mình về thập tự giá của Chúa qua công tác rao truyền tin lành cho mọi người. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-thi chương 6, từ câu 11 đến câu 18, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 112 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trông gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất nhiều thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, Đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền.